Tô Hải Triều .net tự học giao dịch Forex vàng chứng khoán. Thị trường Forex quý 2 tháng 4 năm 2020 tháng 6 năm 2020 sẽ là một quý đầy biến động với những dữ liệu kinh tế tồi tệ của quý 1 được công bố. Quý 1 đầy sóng gió đã qua đi và những dư chấn từ COVID-19 vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí có phần tồi tệ hơn. Thị trường tài chính toàn cầu rung lắc mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại kết thúc quý 1 năm 2020. Chúng ta có thể thấy thị trường chứng khoán toàn cầu gần như bị một cơn lốc cuốn qua và để lại những hậu quả nặng nề ở khắp các châu lục. Nền kinh tế thế giới gần như đóng băng, hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới đều đã tự phong tỏa và không nhập cảnh người nước ngoài, ngành du lịch nhà hàng tê liệt, ngành hàng không hoạt động cầm chừng, giá dầu sụt giảm vì chiến tranh dầu mỏ. Đây là lúc chúng ta phải tạm gác lại những gì đã diễn ra trong quý 1 để bắt đầu một quý 2 đầy biến động. Thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ đô la index tháng 4 năm 2020 tháng 6 năm 2020, Japanese Yen Currency Index tháng 4 năm 2020 tháng 6 năm 2020, Canadian Dollar Currency Index tháng 4 năm 2020 tháng 6 năm 2020. Thị trường chứng khoán Dow Jones chỉ số công nghiệp Hoa Kỳ đã trải qua quý 1 tồi tệ nhất trong 135 năm lịch sử khi sụt giảm 20% giá trị. Chứng khoán châu Âu giảm hơn 25%, chỉ số Nikkei của châu Á giảm 20%, giá dầu giảm 60%, VN Index giảm 342.36 từ 991.46 điểm xuống mức 649.1 điểm, tương ứng với mức 34.53% giá trị. Có thể nói đây là mức giảm lịch sử của VN Index kể từ khi chỉ số này được đưa vào sử dụng. VN Index giảm 34.53% trong quý 1 năm 2020. Tài sản trú ẩn thiên đường đồng đô la cũng dừng tăng. Gần đây nhất, chỉ số niềm tin tiêu dùng cũng không là một ngoại lệ, giảm mạnh từ 130.7 xuống 120, thể hiện sự bi quan của nền kinh tế Hoa Kỳ. Thị trường tiền tệ đồng đô la Úc và New Zealand chịu tác động nặng nề nhất, lần lượt giảm 13% và 11% giá trị. Đồng đô la Canada giảm 8%, trong khi đồng euro giảm ở mức khiêm tốn hơn là 2%. Những kỳ vọng kinh tế của quý 2 năm 2020 cũng chưa có bất kỳ dấu hiệu tích cực nào. Các nhà lãnh đạo toàn cầu đánh giá rằng các hoạt động kinh tế sẽ khó để trở lại bình thường trước tháng 6. Hầu hết các dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ được công bố vào tháng 4 và tháng 5, và không cần phải chờ các kết quả chính thức, chúng ta cũng sẽ tự hiểu rằng các dữ liệu kinh tế này sẽ tiêu cực như thế nào. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra đó là, dữ liệu kinh tế thực sự tệ thế nào và nó sẽ tác động ra sao tới thị trường tiền tệ? Với con số thất nghiệp lên tới 3,283 triệu người được công bố vào tuần trước, Hoa Kỳ gần như dẫn đầu trong làn sóng thất nghiệp. Dữ liệu việc làm khu vực tư nhân được công bố ngày 1 tháng 4 năm 2020 giảm 27.000 việc làm. Đây là con số rất khiêm tốn so với số liệu thất nghiệp được công bố vào ngày 28 tháng 3 năm 2020. Morgan Stanley dự báo rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần này sẽ tăng từ 3.283 triệu lên 4.5 triệu. Hầu hết các nhu cầu mua bán hàng hóa trực tuyến dường như đều đang sụt giảm. Theo thống kê của Google Trends, bản tin Non-Farm Payroll được dự báo sẽ chỉ giảm 100.000, có vẻ như đây là số liệu vô cùng lạc quan so với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, con số có thể sẽ còn tệ hơn thế. Goldman Sachs đánh giá tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng 15%, sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi tình trạng thất nghiệp tồi tệ ở Mỹ được biểu hiện lên những con số. Đồng két sụt giảm làm cho tỷ giá USD két tăng khi dữ liệu GDP theo tháng của Canada quá yếu. GDP Canada tháng 1 năm 2020 chỉ tăng 0.1%, chắc chắn rằng dữ liệu GDP tháng 3 sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Giá dầu vẫn đang trong đà giảm khi OPEC và Nga chưa đạt được thỏa thuận nào về việc cắt giảm khai thác. Sự căng thẳng giữa Nga và Saudi Arabia dường như lại vô tình giúp cho nền kinh tế thế giới. Tại Việt Nam, giá xăng AON95 giảm xuống 12.650 đồng là mức thấp kỷ lục từ năm 2007. Chỉ số PIM của Trung Quốc ngày hôm nay đã tăng từ 28 tháng 9 lên 53, nhưng đáng buồn đây là số liệu của kỳ trước. Nền kinh tế Trung Quốc vẫn chưa thể trở lại bình thường được. Mới đây, chính phủ Trung Quốc cũng phải ban bố lệnh cấm nhập cảnh với công dân nước ngoài bất chấp có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ. Dữ liệu kinh tế của Trung Quốc sắp tới có khả năng sẽ tác động cực mạnh tới đồng đô la Úc và đồng đô la New Zealand. US Dollar Index tháng 4 năm 2020 tháng 6 năm 2020, trong hầu hết các chỉ số tiền tệ thì chỉ có duy nhất US Dollar Index là vẫn đang cho thấy dấu hiệu tích cực nhất. US Dollar Index tháng 4 năm 2020 tháng 6 năm 2020, chart money của USDX vẫn cho thấy một xu hướng tăng kiên trì và tích cực. Hai chỉ báo Stochastic và ASI đều đang trong vùng tích cực. Các đường trung bình động dường như cũng hỗ trợ rất tốt cho đồng đô la. Nến tháng 3 năm 2020 là một nến rất kỳ dị với mức biến động lớn tiến sát vùng kháng cự là đỉnh cũ năm 2016. Hiện tại so với các loại tiền tệ khác, USD dường như đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế tiếp theo để xác xác định xu hướng. Trong quý 1 năm 2020, tôi cho rằng đồng USD có khả năng vẫn giữ được sức mạnh của nó. Vùng hỗ trợ của USDX tại 93.00 vô cùng mạnh khi nó được giữ vững trong suốt 4 năm trở lại đây, trong khi đó vùng kháng cự tại 104.00 cũng cho thấy sức mạnh của riêng nó. Nếu có thể bứt phá được 104, thì quả thực, USD King, Japanese Yen Currency Index tháng 4 năm 2020, tháng 6 năm 2020 chỉ số tiền tệ Yên Nhật đang biến động trong vùng tích lũy dài hạn kể từ 2016 trở lại đây, mọi dấu hiệu đều dẫn tới một hình tam giác rất lớn. Japanese Yen Currency Index tháng 4 năm 2020, tháng 6 năm 2020 có vẻ như trong bối cảnh hiện tại, chỉ báo ASI đang cho những dấu hiệu rất tích cực với đồng Yên Nhật. Trong bối cảnh hiện tại, Yên Nhật cũng là một loại tiền tệ trú ẩn tốt cho nhà đầu tư. Các đường EMA đang cho dấu hiệu sideways rõ ràng. Một tín hiệu tích cực đó là toàn bộ nến đang biến động phía trên các đường EMA. Tôi cho rằng trong quý tiếp theo, đồng Yên Nhật có thể tiến tới mức 96 và 99. Canadian Dollar Currency Index tháng 4 năm 2020, tháng 6 năm 2020. Canadian Dollar Currency Index tháng 4 năm 2020, tháng 6 năm 2020. Đồng đô la Canada đang là đồng tiền chịu tác động nặng nề bởi chiến tranh dầu mỏ giữa Nga và OPEC. Giá dầu sụt giảm sâu, nhu cầu dầu trên toàn thế giới sụt giảm nghiêm trọng, trong khi Nga và OPEC thay vì cắt giảm sản lượng thì lại tăng sản lượng khai thác. Cầu giảm cung tăng làm cho giá dầu có nguy cơ tiếp tục giảm sâu hơn nữa. Đồng KES đang có dấu hiệu phá vỡ hỗ trợ và tiếp tục giảm khi là đồng tiền có mối liên hệ mật thiết với giá dầu. Có khả năng các nhà đầu tư sẽ có một đợt bắt đáy nhé, sau đó đồng KES sẽ lại tiếp tục xu hướng giảm của nó. Các chỉ báo kỹ thuật đều rất tiêu cực với đồng đô la Canada. ASI và Stochastic đều cho thấy những tín hiệu tiếp tục giảm, và một vấn đề nguy hiểm là dấu hiệu phân kỳ có khả năng sẽ xuất hiện sau quý 2 năm 2020. Tôi dự báo rằng đồng KES có thể sụt giảm tiếp tục trong quý 2 năm 2020, sau đó sẽ tạo thành dấu hiệu phân kỳ và phục hồi ở ít nhất là quý 4 năm 2020. Trên đây là những nhận định cá nhân của tôi về thị trường quý 2 năm 2020, bắt đầu từ tháng 4 năm 2020 tới hết tháng 6 năm 2020. Chúc bạn giao dịch thành công. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Bài viết được đăng tải trên website tohaichieu.net.